Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Giá Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về cuộc hội ngộ các linh mục tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục siêng năng ngồi tòa và dạy dỗ giáo dân hiểu biết về tội lỗi. Hôm thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên có một khóa học về giải tội do Tòa Xá Giải Tối Cao tổ chức, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hướng dẫn giáo dân đừng chạy theo thế gian này. Ngài cũng đồng thời kêu gọi các linh mục hãy đối thoại với những ai đi tìm kiếm sự tha thứ. Nhắc lại gương của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax, là người suốt đời kiên trì thi hành bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha nói rằng, linh mục có thể học hỏi, không những phải tin tưởng tuyệt đối vào bí tích sám hối, mà còn phải học hỏi phương pháp mà Ngài gọi là đối thoại cứu độ. Theo Đức Thánh Cha, cội rễ của gương anh hùng và sự phong phú chỉ có thể tìm thấy trong việc sám hối. Đức Thánh Cha giải thích, ý thức được những giới hạn của mình và nhu cầu quay trở về với lòng nhân từ của Chúa để xin ơn tha thứ, hoán cải tâm hồn và tìm ơn nâng đỡ trên con đường lên thánh là những điều thiết yếu trong đời sống linh mục. Chỉ có những ai cảm nghiệm được sự cao cả mới có thể loan báo và trao ban lòng từ nhân của Chúa một cách thuyết phục. Theo Đức Thánh Cha, sống trong một thế giới bị lôi kéo bởi não trạng hưởng thụ và duy tương đối, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người khó có thể quy chiếu về những giá trị có sức giúp họ phân biệt điều thiện với điều ác, và có được một ý thức đúng đắn về tội lỗi. Đức Thánh Cha nói rằng, thời đại ngày nay cũng không khác bao nhiêu với thời Thánh Gioan Maria Vianney. Thời đó con người cũng thù nghịch với đức tin và tìm cách chống lại các vụ linh mục. Do đó, Đức Thánh Cha khuyên các linh mục ngày nay, hãy noi gương cha sở họ Ax, trở thành một chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa, để gây ý thức về tội lỗi nơi giáo dân, mang lại cho họ sự can đảm và khơi dậy nơi họ ước muốn được tha thứ. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội dành cho giáo dân một vai trò lớn hơn. Hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 vừa qua, nhân dịp viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gioan Thánh Giá ở mạn Bắc Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải có một sự thay đổi não trạng trong lòng giáo hội, nhất là đối với giáo dân. Theo Ngài, đã đến lúc không nên xem giáo dân chỉ như những cộng tác viên của giáo sĩ, mà phải là những người đồng trách nhiệm trong các hoạt động của giáo hội. Một cái nhìn như thế sẽ cho phép tôn trọng ơn gọi và vai trò của mọi thành phần dân Chúa. Ngỏ lời với giáo dân hiện diện trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình và giới trẻ loan báo tin mừng trong môi trường mình đang sinh sống, chứ không chờ đợi người khác mang sứ điệp đến. Đức Thánh Cha nói rằng, người giáo dân phải là những nhà thừa sai của Chúa Kitô đối với anh chị em của mình, tại nơi họ đang sinh sống, làm việc, học tập hay giải trí. Được biết giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá được thành lập năm 1989 trong một tiệm buôn thuộc khu thương mại Nuovo Salario. Linh mục quản xứ đã cư ngụ tại đây và mãi 12 năm sau, nhà thờ mới được xây cất và khánh thành vào năm 2002. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ngay từ lúc khai sinh, giáo xứ này đã dấn thân vào các phong trào và cộng đồng giáo hội mới để thực thi một hình thức truyền giáo mới. Ngài khuyên giáo dân hãy tiếp tục tiến bước trong hướng đi này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ chỉ được tôn phong chân phước vào năm 2011. Vì việc lành bệnh lạ lùng của một nữ tu người Pháp được cho là do sự can thiệp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chưa được xác định rõ ràng, cho nên việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này có thể chỉ diễn ra vào năm tới. Hàng ngàn người Ba Lan đã đặt vé máy bay và đăng ký khách sạn tại Roma vào ngày 17 tháng 10 tới đây, có lẽ sẽ phải hủy bỏ chương trình. Nhân dịp này Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước, trong đó có nữ chân phước Mary McKinlop của Úc Đại Lợi. Nhưng theo báo La Croix, về thời hạn tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, có lẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Sư dĩ có nguồn tin vị giáo hoàng này sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 17 tháng 10 tới, là bởi vì đây là dịp kỷ niệm việc ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978. Theo nhật báo Zekpospolita, phát hành tại Ba Lan trong số ra ngày 5 tháng 2 vừa qua, việc lành bệnh lạ lùng của nữ tu Simon Pierre vốn được gán cho sự bầu cử của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, không có đủ nền tảng vững chắc để tuyên bố rằng, về mặt y khoa, đây là một trường hợp lành bệnh không thể giải thích được. Đây vốn là một điều kiện để giáo hội nhìn nhận một phép lạ. Trong bài báo nói trên, nhà thần kinh học Ezekiel Opala giải thích rằng, một số bệnh tật có những triệu chứng của bệnh Parkinson, nhưng lại không phải là bệnh này. Với những chăm sóc đặc biệt, người ta có thể chữa trị được loại bệnh này. Nhưng đây không phải là trường hợp những người mắc bệnh Parkinson thực sự. Tại Roma, một trong 7 bác sĩ trong Ủy ban Y khoa của Bộ Phong Thánh đã nghi ngờ về sự lành bệnh được xem là lạ lùng của nữ tu Simon Pierre. Ngoài ra, theo một số nguồn tin khác, nữ tu này có lẽ đã ngã bệnh lại. Tuy nhiên, tổng thư ký của dòng mà nữ tu Simon Pierre là thành viên hoàn toàn bác bỏ tin này. Dù sao, nhiều viên chức tòa thánh nói rằng cần phải tiếp tục điều tra, và như thế, hoãn lại việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và nâng ngài lên bậc đáng kính. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước cho ngài. Ngoài ra mới đây, sự kiện cha Odier, cáo thỉnh viên của vụ án phong chân phước của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã tiết lộ những vụ dùng roi da đánh tội của ngài, cũng tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Nhiều cộng tác viên của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tỏ ra ngạc nhiên về tiết lộ này.
Tin Vatican. Tòa Thánh đau buồn và quan ngại về những cuộc bạo động tại Nigeria. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã bày tỏ đau buồn và quan ngại về những cuộc bạo động khủng khiếp tại Nigeria hồi cuối tuần qua. Những người chăn nuôi Hồi giáo đã sát hại trên 500 tín hữu Kitô. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Abuja Nigeria tuyên bố rằng, động lực đằng sau các cuộc sát hại không phải là tôn giáo, mà là xã hội, kinh tế, bộ lạc và văn hóa. Các cuộc tấn công do các nhóm Hồi giáo thực hiện đã diễn ra vào rạng đông ngày 7 tháng 3 vừa qua tại vùng Jos ở miền trung Nigeria. Một nhân chứng kể lại, người ta nổ súng để dân chúng ra khỏi nhà, và khi dân chúng vừa ra khỏi nhà thì họ lại dùng mã tấu để sát hại. Một người khác cho biết, những người bị sát hại phần lớn là những người vô phương tự vệ như trẻ em và người già, là những người không thể chạy trốn được. Trong 4 năm qua, đã có khoảng 300 nhà thờ của Kitô giáo bị phá hủy trong vùng xung quanh thành phố Jos. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Tổng giám mục Jos nói đến những nỗ lực của giáo hội Công giáo nhằm tạo những quan hệ thân hữu với người Hồi giáo, vốn đang muốn áp đặt luật Hồi giáo Sharia lên toàn vùng. Ngài cũng cho biết, giáo hội địa phương rất dè dặt trong việc dạy giáo lý cho những người Hồi giáo muốn trở lại Công giáo, bởi vì có một số chỉ muốn lợi dụng để xâm nhập vào giáo hội. Dân số Nigeria hiện có trên 142 triệu người, trong số này Công giáo chỉ chiếm khoảng 15%.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới cứu trợ các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, một trận động đất được ghi nhận với 6 độ theo địa chấn kế tại tỉnh Elazığ, cách thủ đô Ankara khoảng 750 cây số về hướng đông, đã khiến cho 51 người bị thiệt mạng. Trong buổi tiếp kiến trung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng thế giới nhanh chóng và quảng đại đóng góp cho công cuộc cứu trợ. Ngài nói rằng để gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha nói đến các đặc sủng mới trong giáo hội.
Trở lại với giáo huấn của Thánh Bonaventura, Đức Thánh Cha nói rằng, vị thánh này không chỉ dựa theo luật dòng Francisco để nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự mới mẻ trong giáo hội, mà còn dạy các tín hữu Kitô của thời đại biết mở rộng tâm hồn để đón nhận những đặc sủng mới trong giáo hội. Mặt khác, sau buổi tiếp kiến chương hàng tuần, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các nạn nhân của những vụ bạo động mới đây tại Nigeria, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc bạo động dã man tại Nigeria đã không tha mạng ngay cả những trẻ em vô phương tự vệ. Ngài nhấn mạnh rằng, bạo động không giải quyết các cuộc xung đột mà chỉ gia tăng những hậu quả bi thảm mà thôi. Tưởng cũng nên nhắc lại, sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 3 vừa qua, ba làng Kitô thuộc sắc dân Verum đã bị những người chăn nuôi Hồi giáo tấn công. Cuộc tấn công được xem như một cuộc trả đũa của người Hồi giáo sau vụ bạo động hồi tháng Giêng vừa qua tại Jos, khiến cho hàng trăm người Fulani theo Hồi giáo bị thiệt mạng. Theo hãng thông tấn AP, cảnh sát Nigeria xác nhận con số người chết là 109 người. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo Nigeria hãy đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc kiến tạo hòa bình. Ngài nói rằng, tất cả những ai có trách nhiệm dân sự hay chính trị phải làm mọi nỗ lực để bảo đảm sự sống chung hòa bình của mọi người dân. Tin Canada. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, trở về hiệp nhất với giáo hội công giáo là mục tiêu của phong trào đại kết. Trong một bài thuyết trình tại Canada hôm 6 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y William Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, đón nhận các cộng đồng Anh giáo vào trong giáo hội công giáo là điều hoàn toàn phù hợp với cuộc đối thoại công giáo và Anh giáo, bởi vì hiệp nhất với giáo hội công giáo là mục tiêu của phong trào đại kết. Ôn lại lịch sử của cuộc đối thoại đại kết giữa Anh giáo và công giáo kể từ thời công đồng Vatican II, Đức Hồng Y Levada ghi nhận rằng, việc Anh giáo quyết định phong chức thánh cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai không phù hợp với những thỏa thuận trước đó giữa các nhà thần học công giáo và Anh giáo. Chính vì vậy mà theo Ngài, việc phong chức giám mục cho một người đang có bạn tình đồng tính tại New Hampshire hồi năm 2003 đã tạo ra nhiều bất mãn trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin so sánh việc đón nhận các cộng đồng Anh giáo vào trong giáo hội công giáo với việc gia tăng một nhạc cụ trong một dàn nhạc. Theo Ngài, một khi tuyên xưng giáo lý của giáo hội công giáo, những cộng đồng này cũng sẽ tấu lên cùng một điệu nhạc, nhưng làm cho dàn nhạc thêm phong phú hơn. Tin New York. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc tố cáo ý thức hệ về phái tính, vốn gây thiệt hại hơn là nâng đỡ người phụ nữ. Phát biểu tại một khóa họp của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng phái tính, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, ý thức hệ về phái tính cản trở việc thăng tiến người phụ nữ. Theo Đức cha Migliore, ý thức hệ này tìm cách xóa bỏ mọi đặc thù và bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Hơn nữa, những tài liệu được các hội nghị của Liên Hiệp Quốc soạn thảo trong những năm gần đây thường đưa ra một ý niệm về tính dục và y tế cũng như quyền lợi, vốn gây nguy hại cho thai nhi và những nhu cầu toàn diện của con người trong xã hội. Đức cha quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, tại nhiều nơi trên thế giới, người phụ nữ vẫn còn tiếp tục đau khổ vì sự kỳ thị bất công và bạo động dưới những hình thức như sát hại hay bỏ rơi trẻ em và thai nhi nữ. Tuy nhiên, theo vị đại diện của tòa thánh, áp đặt một sự bình đẳng giả tạo, không màng đến phẩm giá đích thực của người phụ nữ, không phải là giải pháp cho vấn đề. Đức cha Migliore nhấn mạnh rằng, một giải pháp biết tôn trọng phẩm giá của người phụ nữ, không cho phép chúng ta làm ngơ trước quyền được làm mẹ của người phụ nữ, mà trái lại đòi hỏi chúng ta phải thăng tiến chức năng làm mẹ bằng cách cải thiện các dịch vụ y tế tại các địa phương. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hội ngộ các linh mục thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thứ Sáu tuần qua, ngày 12 tháng 3, với lòng yêu mến chủ viện, và muốn chung lời tạ ơn với cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong dịp mừng ngân khánh linh mục, nên gần 400 linh mục, phó tế, chủng sinh từ 7 giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Cường, Đà Lạt, Xuân Lộc, Phan Thiết, Bà Rịa đã về lại mái trường chủng viện thân yêu trong niềm vui hân hoan. Đây là lần đầu tiên các anh em chính khóa gặp gỡ nhau, tai bắt mặt mừng, hỏi han chia sẻ, rạng rỡ niềm vui. Gặp lại các cha giáo sư rộn ràng chuyện trò, đặc biệt là được gặp cha cựu giám đốc Phaolô bước qua tuổi 84. Ngài vẫn một phong thái uyên bác, khỏe mạnh, vui vẻ, cởi mở, nhớ từng anh em, nhắc lại nhiều kỷ niệm. Chủng viện có nhiều thay đổi, mới hơn, đẹp hơn và thoáng rộng hơn. Ban tổ chức sắp xếp phòng hội để từng khóa trao đổi với nhau theo những câu hỏi gợi ý. Có nên tổ chức ngày truyền thống của Đại chủng viện Sài Gòn không? Quy tụ từ khóa 1 hay mở rộng hơn? Nếu có thì tổ chức mỗi năm hay bao nhiêu năm một lần? Có nên làm tập san liên lạc, trong đó ghi địa chỉ của anh em với các thứ thông tin như nhiệm sở, linh mục đau yếu, chia sẻ tài liệu, bài giảng, giáo lý, v.v. Anh em cùng lớp đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, những thông tin cho nhau. Sau đó, cha giám đốc gặp gỡ tất cả anh em trong phòng họp đa năng, đại diện các khóa đúc kết thảo luận. Tất cả anh em đều nhất trí ngày truyền thống của chủng viện, thiết lập trang web, tập san thông tin, làm nhịp cầu liên lạc gặp gỡ, trao đổi và học hỏi. 10 giờ sáng, thánh lễ tạ ơn, đặc biệt có sự hiện diện của cha tổng đại diện Juan Bautista Huỳnh Công Minh, cha cựu giám đốc Phaolô Lê Tấn Thành, quý cha giáo sư. Trong bài giảng lễ, cha giám đốc đã chia sẻ những tâm tình rất xúc động như sau. Kính thưa cộng đoàn, nếu có dịp xem lại cuốn sổ tay năm 2010 của giáo phận Sài Gòn, thì chúng ta thấy ghi là năm 1979, phong chức linh mục cho cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh. Năm 1980, phong chức cho cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Tới tháng Giêng năm 1985, phong chức cho cha Nguyễn Văn Hưởng. Tháng 10 năm 1985, phong chức cho cha Nguyễn Văn Hiền, cha Nguyễn Đức Quang, cha Trần Văn Kiên đã qua đời, đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Lễ phong chức của tôi tại chủng viện, còn cho 4 cha sau thì tại nhà thờ chính tòa. Bối cảnh thời đó rất là khắt khe. Chúng ta thấy từ năm 80 cho đến năm 85, cách nhau 5 năm mới có lễ phong chức linh mục. Con số đó cho thấy tình hình khó khăn của thời cuộc. Thời đó, cha bề trên là cha Đa Minh Hiệp, thường huấn đức như sau. Học thì cứ học, xong thì cứ xong, nhưng mà chịu chức thì phó thác, không biết lúc nào. Cho nên anh em luôn sống trong sự phó thác đó. Học xong năm 1981, tôi đi nông trường gần 1 năm, sau đó trong 4 năm dài quên đi chuyện chịu chức, cho đến một hôm đang ngồi xe sợi lõi để dệt chiếu cói, thì được cha sở kêu lên báo cho biết, đức cha gọi. Khi lên gặp đức cha Phaolô Bình thì ngài nói, nhà nước đã chấp nhận cho thầy được chịu chức linh mục, nên tôi gọi thầy lên chức linh mục. Ngài cũng nói luôn với tôi rằng, ngài xin nhiều người, mà nhà nước cho có 1, nên ngài bảo tôi cứ chịu chức trong nhà nguyện của Đại chủng viện. Sau đó tôi chịu chức phó tế ngày 1 tháng Giêng năm 1985 và chịu chức linh mục ngày 14 tháng Giêng năm 1985, cách nhau có mấy ngày, bởi vì thời đó phải lo chịu chức cho lẹ vì sợ người ta đổi ý kiến. Nhìn lại quãng đời như thế, tôi tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa. Có khi Chúa dùng hoàn cảnh đó để hướng dẫn cho mình sống phó thác, sống kiên nhẫn, khiêm tốn. Hằng ngày ngồi bên cái máy xe cói, tôi thì xe, má tôi thì làm công, cho nên cứ thế mà làm 4 năm trời vất vả, hết ngày này qua ngày khác. Thật ra, những ngày ấy đã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm quý báu khi tiếp xúc với giới lao động. Ngày chịu chức, tôi thấy cũng cần phát huy tiếp kinh nghiệm đó, cho nên tôi cũng tiếp tục sửa chữa máy móc cho khoảng trên 100 máy cho hợp tác xã, cho tới khi tôi vào Đại Chúng Viện năm 1990 thì tôi ngưng. Nhìn lại quãng đời như thế, tôi thấy Chúa đến với chúng ta, ơn Chúa đến với chúng ta qua nhiều cách khác nhau. Mỗi người chúng ta nhiều khi không thấy rõ hết bàn tay của Chúa trong cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta tưởng như bị Chúa bỏ rơi, nhưng biết đâu, đó chính là lúc mà Chúa tạo điều kiện để hướng dẫn cuộc đời theo Chúa của chúng ta, cuộc đời đó được gắn bó hơn với Chúa. Thiếu những hoàn cảnh đó, chúng ta khó tập được những đức tính nào đó mà Chúa thấy cần cho cuộc đời của chúng ta. Điều cần cho đời sống linh mục của chúng ta phải là lòng mến. Phúc âm trong thánh lễ hôm nay do cha giáo thủ công bố đã cho ta thấy điều đó. Sau khi hiện ra cho các môn đệ cùng ăn uống với các môn đệ, Chúa Giêsu quay qua hỏi Phêrô 3 lần, con có mến thầy không? Sau mỗi câu đáp của thánh Phêrô thì Chúa Giêsu mời gọi thánh nhân chăn dắt đàn chiên của Chúa. Như thế, ý định của Chúa Giêsu về thánh Phêrô đã rõ. Phêrô được Chúa đổi tên và đặt làm đá tảng cho giáo hội. Phêrô được Chúa trao nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên của Chúa. Và cách khác, khi Phêrô chăn dắt đàn chiên của Chúa, khi Phêrô bảo vệ đàn chiên khỏi những sai lầm, khi Phêrô cố gắng cho đàn chiên được sống sung mãn trong ơn của Chúa, lúc đó Phêrô mới thật sự là mục tử, là đá tảng của giáo hội Chúa Kitô. Phêrô được đặt làm đầu của giáo hội, nhưng hành trình theo Chúa của Phêrô là những bước đường nhiều gai góc, nhiều lần bị Chúa trách mắng. Nhưng chúng ta cũng đừng quên con người bị rầy la trách cứ đó hôm nay trong bài phúc âm tuyên bố với Chúa Giêsu rằng con mến thầy. Chính lòng mến đã làm cho Phêrô gắn bó với Chúa Giêsu. Chính lòng mến giúp Phêrô vượt qua được đau khổ trong tương lai. Tóm lại, chính lòng mến làm cho Phêrô đảm nhận sứ vụ cao cả mà Chúa trao phó cho. Chúa Giêsu chất vấn chúng ta về lòng mến trước khi trao nhiệm vụ làm việc cho Chúa. Lòng yêu mến Chúa mời gọi chúng ta đối xử tốt với người khác, những người mà Thiên Chúa yêu thương. Chính vì thế mà anh em tụ họp nơi đây cũng chỉ vì lòng yêu thương nhau, và chúng ta hy vọng rằng nhờ tụ họp như thế này mà chúng ta gia tăng lòng yêu thương, sự hiệp thông với nhau và với người khác trong công việc mục vụ, trong việc phục vụ nước Chúa. Xin Chúa gia tăng lòng mến nơi mỗi người chúng ta. Cuối thánh lễ, cha giám đốc ban ơn toàn xá cho anh em. Sau thánh lễ, mỗi khóa chụp hình lưu niệm với cha giám đốc và quý cha giáo sư. Sau bữa tiệc liên hoan trong bầu khí rộng ràng thân mật, anh em trở về nhiệm sở với đầy ắp niềm vui. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An tường thuật từ Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Những câu hỏi không thể tránh né được. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Chúng tôi đang chia sẻ một vài hệ luận của thái độ vô tín. Người không tin không chỉ đơn giản không tin có Thiên Chúa, cuộc sống mai hậu, những giá trị vĩnh cửu hay một linh hồn bất tử. Trong thâm sâu, có rất nhiều câu hỏi do cuộc sống đặt ra mà dường như
người không tin muốn tránh né. Trước hết, có những vấn đề không thể tránh né do chính vấn đề con người đặt ra. Cũng như người có niềm tin, người không tin cũng nhìn nhận rằng con người có một giá trị, nhất là một giá trị tối thượng và tuyệt đối, rằng con người có những quyền bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng mà những sinh vật khác không có, rằng con người luôn luôn là một cứu cánh, do đó không thể được sử dụng như một phương thế hay dụng cụ để đạt đến những mục đích khác, rằng con người có một phẩm giá mà không một sinh vật nào khác có thể có được. Chính sự chấp nhận chung trên đây về phẩm giá con người là nền tảng cho sự đối thoại giữa người có niềm tin và người không tin, và nhất là khả năng có thể hợp tác với nhau để một phẩm giá như thế luôn luôn được nhìn nhận và được tôn trọng hơn trong sinh hoạt chính trị và kinh tế. Nhưng đến đây, một câu hỏi được nêu lên là tại sao con người là một giá trị, nhất là một giá trị tối thượng và tuyệt đối? Tại sao con người có những quyền bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng mà các sinh vật khác không có? Tại sao phải nhìn nhận nơi con người một phẩm giá mà các sinh vật khác không có? Vấn đề được đặt ra chính là, đâu là nền tảng của những giá trị và phẩm giá của con người? Người tín hữu giải quyết vấn đề ấy bằng cách nhìn nhận rằng con người là một hữu thể cao trọng hơn các sinh vật khác, bằng một sự cao trọng không chỉ về cấp độ mà còn về bản chất nữa. Sở dĩ con người từ bản chất cao trọng hơn các sinh vật khác là bởi vì đã được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của người, và như vậy phú bẩm cho một linh hồn thiêng liêng bất tử, được mời gọi sống trường sinh sau cuộc sống tại thế này. Ngoài ra, người tín hữu còn tin nhận phẩm giá cao trọng ấy của con người khi khẳng định rằng, nhờ được Chúa Kitô, con Thiên Chúa làm người cứu rỗi, con người được nâng lên hàng con cái Thiên Chúa. Đối với người không tin thì trái lại, con người chỉ là một hữu thể vô nghĩa, không có lý do hiện hữu. Đối với người không tin, cho dẫu con người là một hữu thể trỗi vượt hơn các sinh vật khác nhờ trí khôn của nó, sự trỗi vượt ấy chỉ là một sự trỗi vượt ở cấp độ, chứ không trong bản chất. Con người cũng sinh ra, sống và chết như tất cả mọi sinh vật khác. Nó không có một nguồn gốc, một định mệnh hay một cứu cánh khác với những sinh vật khác. Nó không có một linh hồn thiêng liêng và bất tử, mà chỉ là một hữu thể thuộc thế giới vật chất và hữu hình. Sự trỗi vượt của trí khôn con người không đến từ linh hồn thiêng liêng, mà chỉ là kết quả của một tổ chức hoàn hảo và phức tạp hơn của bộ não mà thôi. Do đó, cũng như trí khôn của loài vật, trí khôn con người cũng sẽ chết đi với sự hủy diệt của não bộ. Như vậy, nếu con người không khác với các sinh vật khác về bản chất, mà chỉ về cấp độ mà thôi, là bởi vì nó thông minh hơn và có khả năng hơn các sinh vật khác. Do đó, không có lý do gì để gán cho con người một phẩm giá và một giá trị tuyệt đối cả. Cùng lắm có thể gán cho nó một giá trị và một phẩm giá cao hơn mà thôi. Nhưng không thể bảo rằng con người có một giá trị tuyệt đối hay một phẩm giá tuyệt đối. Như vậy, trong một số trường hợp, không có gì ngăn cản để sử dụng con người như một phương tiện để đạt đến những mục tiêu và cứu cánh có tầm quan trọng hơn. Thật ra, giá trị tuyệt đối và phẩm giá cao trọng của con người, trong suốt cuộc sống của nó, từ lúc được cưu mang trong lòng mẹ cho đến khi chết, xuất phát từ sự kiện nó là một nhân vị, như là có một linh hồn thiêng liêng và bất tử. Do đó, ai không chấp nhận rằng con người có một linh hồn thiêng liêng và bất tử,
thì cũng đương nhiên không thể bảo rằng con người có một giá trị tuyệt đối và một phẩm giá cao trọng. Nhưng sở dĩ con người có một linh hồn thiêng liêng và bất tử là bởi, theo người có niềm tin, nó được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nghĩa là giống Thiên Chúa, cho nên con người là tạo vật duy nhất đi vào tương quan đối thoại với Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể nói chuyện với con người và thiết lập với con người một tương quan thân hữu. Đối với người có niềm tin, con người có một phẩm giá cao trọng là bởi vì nó có thể đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Khả năng này nằm ngay trong cơ cấu và bản chất của con người. Đã làm người thì đương nhiên có thể đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Nếu tự bản chất, con người có thể đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa, thì có tôn giáo, thực hành tôn giáo, không hề là một thái độ vong thân của con người. Feuerbach, Karl Marx và tất cả những người vô thần đều chủ trương rằng tôn giáo là một vong thân, nghĩa là con người gắn cho Thiên Chúa do mình sáng tạo những điều thanh cao, tốt đẹp nhất của mình. Như vậy, chối bỏ Thiên Chúa là con đường duy nhất để giải thoát con người khỏi vong thân, nghĩa là khôi phục lại cho con người phần tốt đẹp nhất mà con người đã nhường lại cho một ảo ảnh mà nó gọi là Thiên Chúa. Thật ra, cho dẫu Thiên Chúa là đấng cao cả vô biên, Ngài không hề xa lạ với con người. Ngài gần gũi với con người cũng như với chính Ngài. Hơn nữa, Thiên Chúa không hề tước đoạt điều gì của con người. Trái lại, với hành động sáng tạo, Ngài trao ban con người cho chính nó, làm cho nó trở thành một nhân vị có tự do và tự trị. Công đồng Vatican II đã khẳng định chân lý ấy khi tuyên bố rằng con người là tạo vật duy nhất được tạo dựng cho chính mình. Chỉ có con người mới thuộc về chính mình. Chỉ có con người mới có thể khẳng định về chính mình. Điều này có ý nghĩa là mối tương quan mà con người có với Thiên Chúa, tức tôn giáo, hiểu đúng nghĩa và rộng rãi nhất, không làm cho con người đánh mất chính bản thân, mà trái lại làm cho con người trở thành một nhân vị, nghĩa là một hữu thể có khả năng đối thoại với Thiên Chúa, đấng duy nhất, nhờ đó con người mới có thể đạt được sự sung mãn của mình. Tóm lại, vấn đề mà người không tin không thể tránh né được chính là vấn đề con người. Không tin có một linh hồn thiêng liêng bất tử cũng có nghĩa là chối bỏ giá trị tuyệt đối và phẩm giá cao cả của con người. Và chối bỏ giá trị và phẩm giá cao cả của con người cũng đồng nghĩa với chối bỏ những quyền bất khả di nhượng và bất khả xâm phạm của con người. Đây vốn là thực tế tất yếu diễn ra trong các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa vô thần. Các vi phạm nhân quyền đều là một thể hiện cụ thể của thái độ vô tín. Con người chỉ có thể đăng tâm chà đạp những quyền cơ bản của người khác là bởi vì không nhìn nhận giá trị và phẩm giá cao cả của họ mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Thiên Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài quan niệm nhân chủng về con người, mẫu điểm thần học thứ hai trong giáo huấn sách Khôn Ngoan là số phận con người. Cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống mai sau, và vẫn dạy rằng sau khi chết, người ngay lành, thánh thiện, cũng như kẻ gian ác, đều phải xuống sống trong Sê-ôn, tức âm ti âm phủ, là nơi không có niềm vui và ánh sáng. Đây là một sự kiện lạ lùng, khó hiểu và thê thảm. Tại sao do Thái giáo có đầy đủ mọi dữ kiện thần học mạc khải, mà trong bao nhiêu thế kỷ vẫn không tìm ra câu trả lời cho số phận của con người sau khi chết, trong khi nhiều dân tộc khác đã tin vào sự trường sinh bất tử? Làm sao ra về Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, là đấng toàn năng, giàu lòng nhân hậu, xót thương và công chính, mà lại để cho người ngay lành, thánh thiện, sau khi chết, cũng phải chia sẻ cùng số phận với những kẻ tội lỗi gian tham ác độc trong Sê-ôn, là âm ti âm phủ? Nếu không có sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống sau cái chết ở thế giới bên kia, thì việc nỗ lực sống ngay lành thánh thiện trên trần gian này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên với sách Maccabee 2 và vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên với sách Khôn Ngoan, chúng ta mới có được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn, liên quan tới niềm tin vào sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống bất tử mai sau và sự sống lại của thân xác con người. Lý do sự chậm trễ này là ý niệm duy vật về nguồn gốc sự sống, việc phủ nhận sự hiện hữu của một nguyên lý sinh động khác với thân xác được chỉ định sống còn sau cái chết, và việc chối bỏ sự thưởng phạt bên kia cuộc sống trên trái đất như được trình bày trong sách Ông Job, sách Giảng Viên và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, chúng đã thúc đẩy tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu ý nghĩa của sự sống và cái chết của con người. Chống lại quan niệm của những người gian ác cho rằng chết là hết, thân xác thành tro bụi, sinh khí biến tan như gió thoảng. Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người và niềm hy vọng của người công chính tràn đầy bất tử. Chủ thể của sự bất tử là linh hồn con người. Vì người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng, và linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự bất tử của linh hồn không được quan niệm trong nghĩa thuần túy triết lý như là sự sống còn của linh hồn sau cái chết đối chọi với thân xác phải rữa nát, nhưng là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự bất tử được hiểu như là việc kéo dài vô tận niềm hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập với các môn sinh ngay từ đời này và được bảo đảm cho những ai yêu mến sự công chính, như được trình bày trong chương 3, câu 1 tới câu 9. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Số phận bất tử ấy được dành cho những ai chấp nhận trở thành môn sinh của Đức Khôn Ngoan và sống theo giáo huấn của Đức Khôn Ngoan như viết trong chương 6. Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Sự không thể hư nát là một trong các cách thức hiện hữu giống hình ảnh Thiên Chúa của con người. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, nên con người cũng được trường tồn bất diệt. Trái nghịch với cái chết là hậu quả của sự ghen tương của quỷ dữ. Từ không thể hư nát diễn tả ý tưởng sự bất tử của linh hồn bị những người gian ác từ chối. Sự không thể hư nát, sự bất tử là một ơn Thiên Chúa ban cho con người trong ngày tạo dựng và tái đề nghị với sự mặc khải. Đối với con người đầu tiên, sự không thể hư nát, sự bất tử đó bị điều kiện hóa bởi việc kiên trì sống tình trạng công chính ban đầu, trong khi đối với những người khác, nó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những người sống theo sự công chính. Trước tòa phán xét, phường gian ác đã từng ức hiếp và hãm hại người ngay lành khiếp sợ, khi thấy người công chính được cứu thoát và chung phần với các thánh, con cái của Thiên Chúa, như miêu tả trong chương 5. Như thế, sự không thể hư nát gắn liền với việc tuân giữ các giới răn và trở thành môn sinh của đức khôn ngoan. Bước đầu của sự khôn ngoan là một ước muốn chân thành được giáo dục, chăm lo việc giáo dục, đó là yêu mến. Yêu mến là tuân giữ lề luật. Tôn trọng lề luật của sự khôn ngoan là bảo đảm cho sự không thể hư nát, và sự không thể hư nát làm cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của nguyên lý Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự không thể hư nát hay cho sự trường sinh bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét vấn đề thưởng phạt bị người gian ác phủ nhận. Dựa trên tư tưởng của nền thần học giao ước, khẳng định rằng người công chính được phong phú, kẻ gian ác bị tiêu diệt, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp cụ thể xem ra phủ nhận nguyên lý này. Đó là nỗi khổ đau của người công chính, sự kiện không có con nối dõi tông đường và cái chết yểu của người công chính. Từ việc đối chiếu số phận khác nhau được dành để cho người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, sách Khôn Ngoan kết luận rằng cái phong phú của kẻ gian ác không phải là sự phong phú đích thật, vì sau khi chết có hình phạt đời đời chờ đợi họ. Trong khi người công chính được cai trị bên Thiên Chúa trong yêu thương, vì Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Phần đầu chương 2 miêu tả lối sống của kẻ gian tham ác độc, không tin vào sự sống bất tử và thưởng phạt mai sau, nên chủ trương sống ăn chơi hưởng lạc, ức hiếp người công chính, kẻ quá bụa, người già cả. Phường gian ác lấy bạo lực làm luật lệ và gài bẫy người công chính, vì lối sống của người công chính tố cáo cuộc sống gian tham ác độc và vô luân của họ. Phường gian ác bách hại người công chính vì thấy họ tin nơi Thiên Chúa là cha, đấng ban phúc lành cho họ và che chở họ khỏi tay địch thù. Chúng hạ nhục và tấn công họ để thử đức hiền hòa nhẫn nhục của họ. Chúng kết án cho họ chết nhục nhã, xem Thiên Chúa có cứu họ không. Những kẻ gian ác suy tính như vậy vì họ không biết rằng người công chính thánh thiện sẽ được thưởng công và người tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Vì Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài là để cho nó được trường sinh bất tử, nhưng vì quỷ dữ ghen tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Chương 3 trình bày số phận của những người công chính và phường gian ác. Khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng thực hình nào động được tới họ. Cái chết không phải là điều vô phúc, sự trừng phạt hay sự kiện bị tiêu diệt, mà là việc an nghỉ chứa chan hy vọng. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, người công chính sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa thử thách và thanh luyện họ như lửa thử vàng và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Cái chết là giờ Thiên Chúa viếng thăm người công chính, họ sẽ được sáng như lửa, sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Thiên Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vì những ai trông cậy Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Ngay cả khi son sẻ, nhưng sống tinh tuyền, đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sinh hoa kết quả. Cả hoạn nhân, nếu sống công chính và tín trung, cũng sẽ được đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi đền Thiên Chúa. Sự kiện người công chính không có con nối dõi tông đường hay chết sớm, không phải là hình phạt, cũng không phải là bị trúc giữ. Vì đã tranh đua sống ngay lành, thánh thiện và chiến thắng, nên trong cõi đời đời, họ được đội triều thiên và khải hoàn vinh hiển. Cả khi họ có chết non, cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Vì sống không tỳ ố đã là sống thọ. Vẫn trong chương 4, tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra lý do thần học giải thích sự kiện này như sau. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trong chương 5, tác giả tái khẳng định, người công chính sẽ sống muôn đời, họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng và được Đấng tối cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả, và ngọc miệng rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa. Đề tài số phận người công chính và kẻ tội lỗi sẽ được lấy lại trong phần 3 của sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 1 cho tới chương 19 câu 22, và được minh giải dưới ánh sáng các sự kiện của thời xuất hành. Trong đó, tác giả trông thấy việc xác nhận sự phán xử cánh chung của Thiên Chúa như đã được trình bày trong văn bản chương 4 câu 20 đến chương 5 câu 23.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có hai người hành khách ngồi chung trong toa trên một chuyến xe lửa từ Torino tới Paris. Hôm đó, vào một ngày mùa đông, bầu trời xám xám không một tia nắng mặt trời. Xe lửa chạy tới biên giới nước Pháp, thì gặp lúc tuyết bắt đầu rơi. Bên ngoài trời giá lạnh, nhưng trong xe lửa, hơi ấm của lò sưởi rất dễ chịu. Thêm vào đó là tiếng máy chạy đều đặn như tiếng nhạc đệm ru ngủ, càng làm cho cuộc hành trình thêm thoải mái. Một trong hai người hành khách tỏ vẻ băn khoăn lo lắng lạ thường. Mỗi lần tới một trạm nhà ga, người ấy lại giật mình đứng phát dậy, đến gần cửa kính, nhìn vào nhà ga và đọc lớn tiếng tên trạm nhà ga đó. Rồi ông ta lại trở về ghế, ngồi xuống và thở phào một cách buồn bã. Sau 9-10 trạm nhà ga như vậy, người kia lên tiếng hỏi với tất cả sự quan tâm tế nhị. Sao, có điều gì làm ông khó chịu, hoặc ông bị đau chăng? Ông ta thở dài một cách thều não và nói. Không, tôi không đau ốm gì cả. Chỉ có điều là tôi đã lấy chuyến xe lửa sai. Nó đang chạy ngược chiều với hướng tôi phải đi tới. Nhẽ ra, tôi phải xuống xe lửa ở những trạm trước kia rồi, để đổi sang chuyến xe lửa khác. Nhưng tôi lại không có can đảm bước xuống dưới làn mưa tuyết trắng. Ngồi trong xe lửa, với hơi ấm áp này dễ chịu hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, thái độ của người hành khách áy náy bất an trong câu chuyện trên đây tượng trưng thái độ ngại ngùng và ù lì thường cản trở chúng ta trên bước đường ăn năn thống hối, đổi mới cuộc đời. Người hành khách trên xe lửa chạy ngược chiều với hướng đi ông ta phải tới là hình ảnh của những người tuy biết mình đang đi lạc hướng, phải quay trở về con đường ngay thiện, nhưng lại không có đủ can đảm cởi bỏ những thói quen cũ, những tiện nghi, những vui sướng tạm bợ của cuộc sống bất lương. Như thế, càng ngày họ càng đi xa hơn đích điểm mà họ muốn nhắm tới. Và rồi than vãn thở dài, có ích lợi gì đâu. Thống hối, cải tà quy chính là có can đảm và mau mắn thay đổi hướng đi, cả khi biết mình phải trả giá rất cao. Qua miệng ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa nhân từ đầy lòng xót thương luôn mời gọi các tội nhân ăn năn thống hối trở về với Ngài để được sống. Ngài phán, nếu các tội nhân sám hối mọi tội lỗi nó phạm, nếu hắn ăn ngay ở lành, tuân hành mọi mệnh lệnh ta, hắn sẽ được sống, không phải chết. Ta cũng quên đi mọi gian ác hắn đã phạm. Hoàn lương sẽ được sống. Há ta lại muốn cho kẻ bất lương phải chết sao? Hoặc không cho nó cải thiện, mong sẽ được sống chăng? Chương 18, câu 21 tới câu 23. Chúa Giêsu tuy là đấng nhân từ đầy tình thương tha thứ các tội nhân thật lòng ăn năn hối cải, nhưng Ngài lại không ưa thích những người ba phải, tự hào, những người tự cho mình là thánh thiện, dựa trên những việc đạo đức bên ngoài để phô trương, hoặc tự phụ là con cháu Abraham, ắt sẽ được cứu rỗi. Ngài tuyên bố với dân chúng, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Matthew chương 12 câu 30. Vậy ai là người chống lại Thiên Chúa? Không những chỉ là những thù địch ra mặt chống cự Thiên Chúa, nhưng còn là những người ngồi lì trong tội ác, là vô số những kẻ dửng dưng, không nhất quyết chọn lựa, không có can đảm dứt bỏ tội lỗi. Thiên Chúa không ưa thích gì những cuộc tranh luận lâu giờ, với những lời lẽ ba hoa dông dài. Ngài muốn chúng ta quyết định ngay, hoặc là bạn hữu, hoặc là thù địch của Chúa. Qua miệng Thánh Tông Đồ Gioan trong sách Khải Huyền, Thiên Chúa đã cảnh cáo cộng đoàn giáo hội ở Laodicea. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi, nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng, chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Khải Huyền chương 3, câu 15 tới câu 16. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Suenen viết, Thiên Chúa đổi mới mỗi ngày mới bắt đầu. Thật vậy, mỗi một giây phút là hồng ân của Chúa. Mỗi khó khăn thử thách là một cơ hội tốt đẹp, là một thách đố để vươn lên. Mỗi ngày sống là như cả cuộc đời được thu gọn. Mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta sẽ qua đi và không bao giờ trở lại nữa. Trái lại, ma quỷ lại rất ưa thích chúng ta ngồi yên trong sự thụ động và an phận. Một trong những chiến thuật rất tinh xảo ma quỷ thường dùng để lừa gạt những người có thiện chí là ba phải, là đi nước đôi, và trì hoãn, khất lại đến ngày mai. Bởi vì người ta dễ lầm tưởng rằng, giá trị luân lý của các việc làm chỉ tùy thuộc vào thiện chí và ý hướng ngay lành. Thế nhưng, chúng ta cũng thường nghe rằng, trong luyện ngục có đông đảo những người đầy thiện chí. Trong cuộc lữ hành thiêng liêng của người tín hữu, thiện chí và ý hướng ngay lành chưa đủ. Đó mới chỉ là bước đầu, chỉ là cái bàn đạp để phóng xa, để tiến lên. Nhưng nếu không được đi kèm với một ý chí cương quyết và nhiệt huyết hăng nồng, thì không thể có hy vọng tiến xa được, và với thời gian, sẽ càng thêm nặng nề, vẫn ở lì tại khởi điểm mà thôi. Nhìn vào đời sống thực tế, ai là người thành công và tiến xa trên con đường doanh nghiệp? Phải chăng là những người tà tà, ngày này qua ngày khác, tới đâu hay tới đó? không chút sốt sắng, cũng chẳng hăng say gì. Người khôn ngoan thường nói rằng, chỉ người bước đi mới đạt tới đích điểm mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con phải tỉnh thức cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Xin ban cho chúng con sức mạnh tinh thần để biết mau mắn trỗi dậy khỏi tính ươn hèn. Xin Chúa thay đổi sự cứng cỏi, chai đá trong tâm hồn, để chúng con chỉ biết ước muốn, yêu thích và thi hành những gì Chúa ước muốn nơi mỗi người chúng con mà thôi. Amen.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, giàu sang bạc vàng rồi cũng mau qua.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, say mê cuộc đời quên lãng ơn cha.
Còn nay quyết tâm trở về, còn nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành.